thì cứ lâu lâu thì có một bác đi vào thăm, và toàn là những bác gọi là trưởng lão của thành phố Vancouver nói chung, và các cuộc vụ cận thì quý bác vô thăm hòa thượng thì pháp hòa đều giới thiệu với hòa thượng rằng bạch hòa thượng, đây là những trưởng lão học đó, tức là mình nhìn vào những bác lớn tuổi mà vẫn còn siêng năng tu tập, còn siêng năng đi chùa nghe pháp, cũng như là đi dự những cái buổi sinh hoạt Phật pháp như thế này, thì đó là một cái hình ảnh thúc đẩy những người trẻ chúng ta phải tinh tấn hơn nữa. Bởi vì người già lẽ ra giờ này ở nhà nằm nghỉ thưởng thức, coi tivi hoặc là đi chơi, nhưng mà quý bác không có hưởng như vậy mà lại đi đến một cái nơi sinh hoạt như thế này. Thì mình là cái người còn khỏe, mình nhìn hình ảnh quý bác thì mình sắp sánh mình thôi. Rồi ngược lại, người già thấy quý bác xin lỗi, người lớn tuổi thấy người trẻ đi chùa tu, người già mới chờ người trẻ mà còn tu, già ở lại mà không lo tu, khổ quá. Cho nên chúng ta đều là những người trợ duyên cho nhau, chúng ta là những người luôn luôn có những cái hình ảnh tốt đẹp cho nhau để chúng ta cùng học hỏi. Người già nhìn người trẻ thì người già phát tâm tu hơn nữa, người trẻ nhìn người già cũng phát tâm tu hơn nữa, bởi vì cái tu là cái chính. Thưa đại chúng, là nếu như không cần có những người Phật tử đi chùa học Phật nhiều, nhưng có những người chỉ là đạo Phật, nhận mình là đạo Phật nhưng chưa hề đi chùa, và thậm chí nhận mình là đạo Phật nhưng mà chỉ nghĩ rằng ông bà cha mẹ mình đạo Phật, thì mình cũng đạo Phật chứ thật tâm chưa hiểu gì về đạo Phật. Vì vậy cho nên thầm, chứ không muốn nói là hiểu lầm đạo Phật. Hiểu lầm là cách nào? Vì nghĩ rằng đạo Phật là mê tín, là mang đầy những cái hình thức cúng bái tín ngưỡng mà chưa hiểu được cái bản chất thật của đạo Phật. Vì vậy cho nên nếu mình là một người Phật tử nói chung đó, dù là đi chùa lâu hay là ít đi chùa, hay nhận mình là một người đạo Phật, thì mình phải nên hiểu đạo Phật một cách đúng đắn. Đạo Phật không phải là chỉ thuần tinh lý, là một tôn giáo tín ngưỡng, mà đạo Phật cung ứng cho con người một phương pháp tu rèn. Như là nãy lời Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng dạy không đầy một giờ đồng hồ, nhưng nếu mà nãy chúng ta ba nghiệp lắng thanh tịnh thì chúng ta sẽ tiếp nhận được lời dạy của Ngài để chúng ta ứng dụng vào cuộc sống. Bởi vì Ngài dạy chúng ta gọn gàng chỉ ba điều thôi: tu thân, tu khẩu, tu ý. Bây giờ tôi lại chúng quý vị nghiệm lại, có phải trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nếu chúng ta không nói thì chúng ta sẽ thành tâm, nếu không thành tâm thì suy nghĩ, có bao giờ ba cái điều này nó dừng sinh hoạt ở trong cuộc sống mình? Ngay giờ phút này quý vị không nói nhưng quý vị có suy nghĩ, quý vị không làm nhưng mà quý vị có suy nghĩ. Cho nên trong đời sống của con người, không lúc nào chúng ta sống ngoài ba điều: nói, làm, suy nghĩ. Nhưng mà nếu chúng ta nói, làm, suy nghĩ không có cẩn thận, không có chánh niệm, không có phản tỉnh, thì nói, làm, suy nghĩ sẽ tạo rất nhiều điều lỗi lầm, khổ đau cho mình, cho người, hiện tại, tương lai, chứ không phải đến đâu. Có một câu nói rồi kể từ giây phút đó, gia đình không nhìn nhau, bạn bè không nhìn nhau, người thân không nhìn nhau, vì vậy cho nên đừng hiểu lầm đạo Phật là chỉ tới chùa cúng lại cầu xin tụng niệm, mà thưa đạo Phật đặc biệt điều là luôn luôn hướng dẫn một người đệ tử, mình nói theo cái từ như vậy là một tín đồ, biết để tu chuyện, để sửa đổi hay là để trừ bỏ những cái khối xấu do hành động, do lời nói, do suy nghĩ của mình, học làm cho bản thân mình tốt đẹp, làm cho người thân được hạnh phúc, làm cho xã hội hoàn thành được tốt. Nó tốt còn là tu chỉnh bản thân, làm tốt hoàn cảnh. Nếu mình hiểu đạo Phật đường như vậy thì mình sẽ không bao giờ từ bỏ sự học hỏi, hay là từ bỏ sự đến chùa học hỏi, hay là mình phủ nhận tôi phải đạo Phật, tôi là ông bà đạo. Thì tôi là ông bà đạo Phật chứ có gì. Nhưng mà có nhiều người nói tôi phải là ông Phật, tôi là ông bà, thậm chí có nhiều người nói tôi có đạo gì hết á. Tôi đại chúng, người không đạo ta cứ đạo đức mà. Nếu mình không có đạo, đạo là gì? Không phải tính ngưỡng mà đạo là con đường. Nếu chúng ta sống mà có con đường để đi thì nhất định chúng ta sẽ đến nơi. Giống như bây giờ quý vị muốn đi đâu phải biết đường chứ, không biết đường sao đi. Thậm chí mình đến cái ho này sáng nay phải biết đường. Và thậm chí ngày xưa chúng ta làm cái bản đồ bằng giấy để mỗi lần mình đi đâu mình buông cái bản đồ. Bây giờ thời đại tối tân hơn, bản đồ được làm trong một cái máy, chỉ cần bấm địa chỉ là cái bản đồ mình chỉ lên. Thì thưa đại chúng, đạo Phật là một bản đồ chỉ, lời Phật dạy là một bản đồ chỉ đường. Nếu chúng ta không tin, nếu chúng ta sống muốn đến cái chỗ chân thiện mỹ thì Đức Phật sẽ chỉ cho chúng ta cách nào để chúng ta sống đi đến đường chân thiện. Mình trong một cái tôn giáo có hai phần, một là nghi lễ, hai là giáo lý. Chuyện mình đến chùa mình lại Phật nè, mình tụng kinh nè, mình đó là nghi lễ. Nhưng mà mình không phải lạy cái tượng, mà mình tượng cái tượng để chúng ta thân tập bộ pháp. Chúng ta phải rõ ràng Phật không ngồi ở cái tượng đó, mà cái tượng đó là một biểu tượng, tiếng Việt là một cái sinh vật, để chúng ta có cái hướng để chúng ta đưa tâm mình. Mình là ví dụ bây giờ mình hướng về lá cờ mình chào, đâu phải chào cái tấm vải đó, nhưng mà không thể yếu tấm vải đó, bởi vì tấm vải đó là biểu tượng cho linh hồn của tôi. Thì Phật tử mình phải hiểu rõ ràng Phật không có ngồi ở trong cái tượng. Phật không phải là Phật, nhưng mà tượng Phật là một biểu tượng của chúng ta hướng về đảnh lễ để chúng ta tập tu. Mà cái mà chúng ta khó tu nhất là gì? Là cái tôi. Cái tôi tính trong danh từ mình học là cái ngã. Tôi luôn cảm thấy số một, tôi luôn cảm thấy ngã, cho nên tôi không cảm được là tại sao tôi phải chào người đó. Thậm chí đối với chúng ta, chúng ta cũng còn nói ông thầy ông nhỏ tôi bất kỳ tôi phải biết gọi ông bằng thầy xin con, ví dụ vậy. Điều này không phải là từng giải thích ở những cái buổi sinh hoạt thôi. Tại sao một ca sĩ mình gặp họ mình nói dạ chào ca sĩ, bác sĩ dạ chào bác sĩ, nhạc sĩ chào nhạc sĩ, mà ông thầy tu mình chào thầy rồi mình sao? Vậy thì mình chào ông thầy tu thôi chứ mình có chào gì đâu. Mà ví dụ như bây giờ mình lớn hơn mà mình biết chào một người nhỏ, đó là cái hạnh, cái đức của mình chứ không phải. Cho nên mình trở về mình lễ là mình tập em về với thành. Nếu mà thường nói có nhiều cái tu hay là sửa mà trừ bỏ, tại vì chỉ cái nào trừ bỏ hạnh phúc. Ví dụ như mình có cái bằng đi chơi bỏ vợ bỏ con, mà nếu mà trừ muốn hạnh phúc gia đình trừ bỏ cái đó thì hạnh phúc không có được, còn không trừ bỏ thì hạnh phúc không có được. Cho nên có những cái không phải là chỉnh sửa mà phải trừ bỏ. Cũng giống như mình vậy, ai cũng nói thôi tôi muốn thuốc giảm bệnh rồi tôi muốn hết, ai cũng hết bệnh. Mà muốn hết bệnh thì phải làm gì? Phải uống thuốc, phải theo công thức. Cho nên mình có mà chỉ muốn thưa với đại chúng là mình phải hiểu đạo Phật một cách cho đúng rằng đạo Phật không phải chỉ thuần túy lại luận tính luận có đó. Nhưng mà cái đó là cái gì? Cái đó là phần phụ trợ, phần tiếp duyên dẫn mình đi vào, chứ chưa phải là phần chính. Không là ví dụ đi ngồi vào bữa ăn, quý vị vừa vào ngồi tới thì chưa biết quý vị sẽ ăn món gì, nhưng mà trước hết là đãi lại chúng một chung trà, phải không? Sau đó là mới gọi món khai vị. Đâu phải là bữa ăn, để mình có thời gian mình chọn lựa cái món ăn. Sau đó là mình kêu một món chánh, vì món chánh nó mới là mình no. Cũng như thế, khi mình mới đến chùa, dẫn mình vô lại thờ, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, những cái đó, thậm chí có nhiều người nói là không bao giờ đi chùa, nhưng mà khi bệnh sẽ lên xin cầu an, người thân mất lên xin cầu xuyên. Đâu có sao, đạo Phật không hề đóng cửa và quay lưng. Nói tôi nhớ năm cả năm cả đời đi chùa, bữa nay tới mời tôi không bao giờ. Người mới người cũ đến đều mở cửa tiếp đón. Nhưng mà từ đó chính cái đó là cái duyên phương mà đó là những món khai vị dẫn nhờ cũng bảy cái thất á, bị gì nghe có một lần nhạc có cái thất đầu nghe lỗ tâm, nhờ cũng bảy thất về chùa bảy lần nghe được bảy bài giảng không chừng thật, và sau đó trở thành Phật tử đi chùa bảy lần nhờ có bảy. Như vậy thì tôi đại chúng là nếu chúng ta hiểu được cái gì là phương tiện, cái gì là cứu cánh. Phương tiện là những tình thực, cứu cánh là cái chỗ rốt ráo, cái chỗ tận cùng, cái chỗ mà đâu. Bây giờ người mới vô biểu họ làm liền nó đâu có làm. Ví dụ giờ người bệnh quá nó xin cầu an, Phật không có phù hộ đâu mà ở cầu, muốn an thân tự mình an, nói cầu đó thì Phật tử nó già thôi được rồi, để tôi về Phật tử an, tôi gặp thầy nói sao tôi bất an hơn. Tôi là bất an, tôi lên chùa nghe thầy nói tôi bất an hơn. Nhưng mà cái cách mình, cái cách mình dẫn như thế, thật sự là mình dân cái sớ cầu đâu mà an, nhưng mà đó là một tình hình thức để giúp cho mình an cái tâm, tâm lý. Thôi tôi gọi tên cho Phật, tôi gọi tên cho thầy. Nhưng mà rồi từ đó thầy hướng dẫn mình một kinh trị trong kinh đó, mới chỉ mình cái cách nào để giúp cho mình an. Ví dụ như trong Phật Bổ Môn, người nào nhiều sân hận, muốn diệt lòng sân hận hãy niệm Quan Âm Bồ Tát. Mặc dù hình mình là ngon niệm, mà khi mà người đó mình lo niệm Phật thì hết sân. Thường thường mình nổi cơn giận là mình hướng về cái người mình đang giận, nhớ tới cái chuyện họ làm mình giận. Bây giờ đừng nhớ cái người đó, không nghĩ tới chuyện họ làm, niệm Quan Âm, nghĩ tới Quan Âm, cái cơn giận nó lắng xuống. Như vậy hết giận là cứu cánh, còn phương tiện là niệm Quan. Còn nếu mình không có đọc cái phần Bổ Môn đó mình không biết, đó không bằng mới nói cái sự là ngồi lần chủ cái niệm Quan. Cũng giống như một đứa con nít mà nó ngủ, nó tay nghe, nó la lên, nó thấy ma, mình chạy tới mình ôm nó. Thôi con yên tâm đi, mẹ đuổi ma đi rồi, con có mẹ ở đây. Nó không còn nghĩ tới ma nữa. Nhưng mà mình muốn nhắc đứa nhỏ không cho nó làm việc mà mình muốn. Con đi mua lắm, con kẹ bắt con. Mình đem cái tình cảm của con kẹ, mình chưa hề biết con kẹ là cái gì. nhưng mà nó sẽ hiểu là ông kẻ là cái ông xấu, thì cũng cái hình thức đó là cũng tránh nó, là lấy cái hình ông kẻ nhát nó để cho nó đừng muốn làm cái gì nữa, nó nhớ ông kẻ. Như vậy cái tâm của chúng ta chỉ cần chuyển hướng, hướng về Đức Phật dạy của Ngài La Hầu La ở trong bài kinh. Cái bài kinh này đơn giản như vậy, nhưng mà nó lại là rất quan trọng, mà chính ngày xưa vua A Dục đã cho người cắt cái bài kinh này trên những trụ đá hầu nhắc nhở người xuất gia lẫn tại gia ghi nhớ cái bài kinh. Và vua A Dục là sanh sau một cái kinh, và sau này thấm dùng lời Phật dạy mà ông cho người khắc bài kinh này ở trên trụ đá. Cái lời mở đầu của bài kinh này là La Hầu La, người nghĩ thế nào, mục đích của cái gương là gì? La Hầu La trả lời: Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tịnh. Cũng vậy, Đức Phật dạy này La Hầu La, sau khi phản tịnh nhiều lần hãy hành thân nghiệp, sau khi phản tịnh nhiều lần hãy hành khẩu nghiệp, sau khi phản tịnh nhiều lần hãy hành ý nghiệp. Cái gương là để soi mặt, mà khi mình có soi mặt thì mình mới biết được cái diện mạo của mình nó đang lên, nó đang sạch, nó đang đẹp như thế nào. Cũng như thế, một người sống trong đời phải có phản tịnh. Không có phản tịnh thì không bao giờ biết được mình đang sống như thế nào. Thưa đại chúng, nhiều khi không phải, ví dụ như có một bữa nào đi về, thôi giờ các bạn nói chuyện ngày qua, ngày hôm qua có một cô Phật tử từ Việt Nam sang, mới sang có một ngày, mới biết món quà sắp sửa đi lên cô hơn, mà cô có người bạn ở đây, cô mới gửi cho món quà một cái túi bột ngũ cốc để giao lại cho người bạn đó. Cái món quà sắp cà lên cà lên và đi cái tiệm nước và mua chai nước lọc uống xong để cái nhỏ trả tiền xong đi lại ghế ngồi tỉnh lên uống hết chai nước rồi ngồi đọc sách rồi đàng hoàng, sắp sửa tới giờ đi á, cái ngó lại ủa cái bình mất tiêu. Cái tiệm món quà mới nhớ là hồi nãy món quà đi vô trong nhà vệ sinh, chạy vô trong đó không có, nhìn vô cái thùng rác luôn hết lên cái thùng rác cũng không có. Ủa không lẽ họ thấy tại vì thường thường ở phía trường của mình để có vật gì mà không có ai coi chừng một chút xíu sao mà bỏ, sợ họ đem mất thùng rác đi. Cũng không, thôi đang chết là bây giờ sao nói với cô này để đi ra. Bắt đầu họ dừng lại khoảng chừng một phút để nhớ lại coi cái quá trình mà hồi nãy từ trong đó đi ra nghĩa đâu, nhớ được lại để trong cái tiền lương chạy tới cái cô bán nước, cái cô đứng tính tiền, cổ biết cổ mới đưa cho tôi thành phố. Vì vậy thì quý vị thấy có nhiều khi á, mình cầm cái chìa khóa vô tới cửa mình dùng đâu đó một lát, nó hồi cầm cái chìa khóa kêu nát nhà, không nhớ cái chìa khóa này đâu. Chỉ cần ngồi yên lại bắt đầu review lại cả cái quá trình bước vô nhà hồi nãy mình đi đâu thì lập tức nhớ cái chìa khóa. Trong kinh có kể câu chuyện có một người bị rớt cái viên ngọc ở xuống nước, bao nhiêu người nhảy xuống nước bơi móc để mà tìm, làm sao tìm được viên ngọc với cái bùn nổi. Thì có một vị thông minh hơn nói tất cả các vị hãy lên trên này ngồi đi, ngồi cái nước bùn nó lắng xuống đi, một lát nữa bùn nó lắng thì cái viên ngọc đó nó chiếu sáng ở cái nước thì mình sẽ biết nó đâu mà đi tìm. Cũng như thế, người mà tụng kinh mấy mươi năm tu cỡ nào đi nữa mà mỗi ngày thiếu sự phản tịnh thì ba nghiệp nhân tạo sống đều sống Nhiều khi mình đi vô trong chùa mình làm công quả, mà thiếu sự bản tin, lời nói của mình cũng làm cho người ta tổn thương, hành động của mình cũng làm cho người ta tổn thương, vì mình là sếp của công quả, mình là boss của mấy bà công quả. Mấy bà công quả hôm nay phải nghe lời tôi, cho nên người ta sẵn sàng nghe lời mình. Nhưng nếu mình dùng lời nói như thế nào để người ta có thể tiếp nhận lời nói mình một cách dễ dàng, như vậy thì lại chúng thấy là tu theo đạo Phật không phải là chỉ tụng kinh lại Phật, mà chúng ta phải có thời gian phản tỉnh lại mình để coi cái lời nói của mình, hành động của mình, sự suy nghĩ của mình nó có tác hại cho bây giờ. Có nhiều khi mình nói cái lời đó bây giờ không tác hại, ngay cái gì của mình nói có thể chưa tác hại, nhưng hai ngày sau lời nói này nó lan ra ngoài tác hại vô cùng. Đó là ông bà nói là tương lai, tương lai có nghĩa là có sao cái buổi nói chuyện này, chứ không phải là đợi tới 10 năm sau, 20 năm. Thì tương lai là cái gì mà có thể sao cái buổi đó là tác hại. Đức Phật dạy tiếp, này Na Hầu La, nếu trong cái bản tỉnh người biết thân nghiệp này ta muốn làm, thân nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai, thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ. Ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta ba cách bản tỉnh. Một đó là phản tỉnh trước khi muốn làm, khi mình khởi ý muốn làm. Cái thứ hai là đang làm. Cái thứ ba là đã làm. Để tới bây giờ Đức Phật dạy là khi trước khi chúng ta muốn làm một cái hành động, muốn làm thì chúng ta phải suy nghĩ. Hồi nãy mọi người có dạy đó, thiền là gì? Là tỉnh lự. Lự là suy nghĩ. Chúng ta thanh lọc lại suy nghĩ, tỉnh lặng lại sự suy nghĩ. Cho nên giây phút nào mà đại chúng chúng ta có sự phản tỉnh ở cái hành động của mình và nhập vào cái thân nghiệp đó, thì giây phút đó chúng ta có thiền quán. Không cần phải chờ để tôi lên cái bộ đoàn tôi ngồi, tôi chéo cái chân tôi lên, tôi ngồi yên với Đức Phật, vậy gọi là chưa phản tỉnh. Nhiều khi ngồi nghe trên này, trước khi muốn làm chúng ta sẽ không phải, ví dụ thấy một cái đồ người ta để quý giá quá mà không có ai, người ta bỏ quên mà không có ai biết hết, vừa có ý niệm lấy cái này. Nhưng mà tại chúng ta ý nha, có nhiều khi á cái con ma, cái ma nghiệp nó cắp, nó có cắp nó nói đâu có sao đâu, mình lấy mình bán cái này là làm từ thiện. Nhiều khi trong cuộc sống của mình hai chữ từ thiện á, hai cái chữ từ thiện á làm quá trời quá đất tội lỗi, nhưng mà để tiền này làm từ thiện thì xong. Con gà hay con cá, anh nói với con hòa là con cá không có ăn con chó không ạ. Con hòa nói như thế này, nếu mình thương người ta muốn cho người ta ăn thì có hàng ngàn món, chứ không phải là chỉ có món cá đó đâu. Tại sao phải vì cái chuyện đi câu cá cho người ta ăn con cá mà để chúng ta tự nhốt cùng đi cái chuyện của mình tự nhiên của một con cá đang sống như vậy đó, mà cái mình đi câu lên đem cho người khác ăn, mình thành tâm tình giúp người ta có ăn hàng ngàn món ăn, đâu có liên gì con cá đâu. Nhưng mà coi chừng cái chữ mà từ thiện giúp người ta đó, nó lừa mình á, vì mình có cái thú cái nguyên câu cá, nhưng mà mình không có nói, mình nói là tôi đi câu để cho người ta. Cho nên thường nhà Phật gọi là cái đó là gì, thiên ma, con ma trời ghê, nó có cách nó nói. Ví dụ như là mình trả giá, trời trả mặt lên cho bà bạn, với cái câu tôi trả cho chủ mà tôi trả giá cho chùa, tôi hạ tiện cho chùa đâu nào đỡ nhưng mà mình đâu có biết rằng đỡ có 2-3 đồng mà mình mất tính tâm của một cái người bán hàng. Tôi sợ mấy bà ở chùa họ nói mấy cái câu như vậy đâu có hay, phải không? Thành thử là nhiều khi mình quên cái bản tình. Không còn không biết cái bản tình, Đức Phật dạy là bản tình mà có nhiều lúc mình nghĩ mình làm việc có thiện nhưng mà chắc không, chắc có thiện chưa, hay là sau đó một cái tác hại. Cho nên ở trong chùa nhiều khi mình có thiện tâm thiện chí nhưng mình thiếu sự bản tình qua hành động của mình thì cuối cùng quý thầy đi giải quyết nó còn hơn nữa. Quý thầy đi giải quyết những cái chuyện lùng đùng do hành động đó nha. Hay là anh em cư xử với nhau thiếu sự bản tình, vợ chồng cư xử với nhau thiếu sự bản tình. Có nhiều lúc chỉ cần mình quay trở lại mình có một cái hành động nhỏ thôi mà mình thấy cái người đó vui hẳn ra. Cho nên xưa đại chúng ta tu theo Phật là ngay trong đời sống, và lời Phật dạy cho chúng ta chuyển hóa ngay trong cuộc sống của con người chúng ta chứ không có nói chuyện gì. Và đừng bao giờ hiểu lầm là đạo Phật dành cho mấy bà già, đạo Phật là dạy cho mình tu để mai mốt mình lên cực lạc trên đường mình ở. Cho nó đổ công nó sống mấy chục năm trời để mai mốt nó được. Đâu có cái chuyện là rủ nhau đi cái gì cả. Bây giờ có chồng có ngày không lương, mình phải có ăn làm gì trong những lúc. Nhưng mà nếu như mà mình chỉ nói thôi, nó bổ sung luôn luôn mấy chục năm ở trong gia đình tôi không hạnh phúc, thì mình phải phản tỉnh là cái cách tu của mình. Mình tu nào? Mình chỉ tu ở tình thức mà mình chưa tu được nội dung. Có thể là tụng kinh mỗi ngày nhưng mình chưa ứng dụng được lời Phật dạy trong đời trong mỗi ngày đó. Cho nên chính mình đã làm cho một số người người ta nhìn đạo Phật một hình thức lệch lạc. Chính những người Phật tử mình có những cái nhìn đạo Phật lệch lạc thì đừng nói tới những người ngoại đạo. Phật tử mình chưa hiểu đạo Phật để làm gì nữa. Và mình chỉ nghĩ rằng cái đạo Phật là cúng vậy đó, rồi khi nào mà có chuyện gì tới sinh phát sinh vậy. Mà đức đặc biệt của đạo Phật là cung ứng cho một người tín đồ một phương pháp tu hành để chuyển hóa bản thân mình để hoàn thiện con người, để làm hoàn thiện hoàn cảnh chứ không có gì khác. Cho nên là chúng quý vị nhớ như vậy để mình không có, thì đừng có nghĩ sai đạo Phật. Và nếu có ai xuyên tạc thì chúng ta một là chúng ta có cơ duyên nói cho họ nghe, còn nếu mình thấy rằng anh có nói gì nói tự tôi biết tôi đang làm. Không phải ví dụ như đó. Mình cái hoa đó là cái hoa lưu ly, người ta tập ta hoa lan hoa gì đó. Mình muốn có những cái gì mình biết rõ nó là cái gì. Cho nên có hoa thường hay ví dụ khi chúng ta xếp áo chỉ cần chúng ta nắm ngay cái sóng áo là hai cái tay áo nó tự nó vào khuôn, chỉ cần nắm cái sóng áo lên thì hai cái tay áo nó vào khuôn ngay. Phật tử mà chỉ cần nắm được cái then chốt của đạo Phật thì tự động mình vô khuôn lên. Bản thân không nhìn không hiểu đạo Phật và không để người khác hiểu đạo Phật. Và khi mình không sống lệch lạc rồi thì mình sống ngay tại cái tự người thân của mình. Mình sẽ là một bài học sống động giúp cho người thân mình hiểu đạo. Ví dụ có ai đó mà làm một cái điều gì không đúng, tức người làm cái mắc mới gì đâu. Để ví dụ quý vị làm bánh tiêu nhưng công thức là bánh tiêu y như vậy mà người kia không phòng đâu có thể đổ tường. Có thể là mình ủng hộ như thế hoặc là một nguyên nhân nào đó. Nó tại sao không vẫn ủ bột như vậy mà nó không nổi, anh này giấu công thức và không công thức là như vậy. Mình làm bu rượu tại sao men trộn trong nếp lầy bò có nước muối mà không ra nước ngọt, đó là phát hiện cái trộn nó không đủ ấm. Nó đủ ấm thì nó sẽ ra chất ngọt, tại vì thiếu duyên. Nếu không ra chất ngọt là thiếu duyên, mà thiếu một duyên thì làm sao cái quả nó có được. Cho nên nhiều khi mình tụng kinh có chuông mỏ có bài hát có áo tràng có chú ý đủ hết. hết bài bản lắm, nhưng mà thiếu duyên và ứng dụng. Mà thiếu duyên ứng dụng thì người ta nhìn mình ta thấy này, bây giờ tôi hiểu rồi, tôi hiểu đạo Phật vậy nè. Ờ, mình chính mình cũng làm cho người khác không hiểu đúng đạo. Thì đó bây giờ các bạn thưa với đại chúng là các bạn kinh thầy Phật dạy khởi đầu là phản tỉnh, và chúng ta phản tỉnh việc làm trước khi làm. Ví dụ bây giờ là mình chưa biết thuốc, tự nhiên buồn quá, gia đình hạnh phúc hạnh phúc gì đó bất cứ cái gì xảy ra, bắt đầu bạn đừng đủ khi buồn có cái thuốc thì mà có thuốc lên lên làm cho mình quên hết chuyện trần gian, nghe thì có lý kéo đi thuốc cả. Và lúc mình làm nó có nghĩ gì đó, cứ nghĩ rằng vậy. Nhưng mà khi nó buồn không được giải đi mà bắt đầu nó sợ nó gì, như vậy là cái hậu quả của nó là sẽ nghiền. Mà cái này cũng nghiền thuốc rồi á thì có cái gì nó tiếp nữa, miệng thôi, người thôi, phổi nát, tốn tiền. Một tiếng thuốc quá trời tắc hại, một ly rượu uống vô say xỉn nói vậy chuyện bí mật bây giờ mình biết. Rồi cuối cùng hồi xưa mình có một người yêu thầm kín do đi ngủ sai bây giờ tên thầm kín công trình giấu mấy chục năm giờ đi ngủ nó thanh thui rồi. Mình nếu mình uống rượu mình thiếu sự tỉnh, cho nên đức Phật nói trước khi hành động phải tỉnh trước khi làm. Thì ở đây là đức Phật dạy chúng ta phải tỉnh trước khi làm. Đức Phật dạy ngài là La Hầu La đi. Quý vị có biết ngài La Hầu La là ai không? Ngài La Hầu La là con trai của Thái tử Siddhartha, mà nói cho dễ hiểu là con trai của Phật. Một cái nghĩa như vậy này La Hầu La nhất định chớ, nghĩa là khi mà chúng ta phản tỉnh rằng hiện tại này nó tác hại đến mình, tác hại đến người, tác hại đến tương lai, một bất thiện nghiệp không làm. Ngài giải thích này La Hầu La, nếu sau khi phản tỉnh người biết thân nghiệp này ta muốn làm, thân nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa hại cả hai, thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đến bảo bảo an lạc. Một thân nghiệp như vậy là thiện, này là hậu lan, nên là. Quý vị thấy, bây giờ mình tưởng đâu là kinh Phật là cái gì, muốn hàng ở trên với chúng ta, nhưng mà thật sự ra tất cả những lời kinh không ngoài những cái này đâu. Ngày hôm qua khi ngoài ăn cơm với các chú, chiều ngoài ăn cơm xong rồi sẵn các chú ăn đủ, Pháp Hòa mới nhắc về. Pháp Hòa mới nói rằng có một hôm anh thầy ngồi đàn nghiệm một chuyện, thầy mới thấy á, có nhiều khi á, một ngày chúng ta không bước lên chánh điện, lại còn một lại có thể chánh điện chúng ta không bước lên, nhưng mà hình như cái nhà cầu không bao giờ không lên. Ngày nào mới bước một lần hai lần bước vô cái nhà cầu mà có thể là bỏ rơi chánh điện trong một ngày hay ngày nào. Bây giờ cũng là hỏi về và bình yên của bạn không đi đâu mà thầy có lẽ. Cho nên là thiên hạ không biết tiếng, tôi lẽ là thầy luôn. Để làm gì? Để chúng ta xả cho nó nhẹ. Cái chỗ mà người ta chúng ta gọi là tôi nét nhà nhà xí là chỗ mà hôi dơ phải muốn tới, nhưng mà phải tới. Phải không? Phải tới được. Cho nên là mở đạo càng quá tôi chứ toàn là lo chuyện ăn ngủ giải quyết tu chứ chữ tu như như mà tới là có thể lắm. Cái chuyện mà nói là tổ chức nó tu chứ là cái chuyện gọi là đầu tiên mà nói là giải quyết chuyện vệ sinh ở đâu. Quý vị thấy, cho nên nhiều khi mình thấy trong cuộc sống hàng ngày có những cái mình quên cả đi lên lại Phật, lên chánh niệm có thể mình quên. Nhưng mà cái chỗ đó không thể nào không tập. Mà tới chỗ đó rồi thì phải sao? Phải dọn dẹp sạch sẽ. Và không bằng nói với chú tu ở đâu không biết. Và cái chuyện hàng ngày như là chùi nhà cầu, chùi nhà tắm, quét sân, quét nhà, chưa làm được, chưa tu gì được. Chùi nhà cầu là chùi nhà tắm. Bây giờ mình đi vệ sinh mà nó lỡ, nó dơ cái, chỉ cần có cái cây sẵn ta để, chỉ cần chùi rửa là nó sạch chơi. Để chi cho nó khô béo được cực. Xin lỗi nhưng mà nó chín nó khô rồi là phải đưa nước vô mình ngâm đợi một hồi cho nó mềm chứ không phải bình thường. Thì cuộc sống của mình có những cái gì nó chỉ cần dương khởi là dẹp nó liền, không bao giờ mất đâu. Có những con nhỏ sáng có bà dạy nó đi học là phải mặc cho ấm. Dạ dạ là có cuộc đâu có mặc chứ đâu, ăn mặc chứ mùa hè. Mùa đông có ông bà có ở nhà mà không đi dạy mà sáng nào nó xuống chạy xuống coi rờ từ không rờ cái chân không có mặt đồ lắm mà tới giờ đi học coi mà bây giờ mặt cũng phải bảo ngoài đường trường mấy lộn sáng nào có bảo cũng khỏi độ ở ngoài có bao nhiêu độ để mình nhắc nhở mặt quần áo con bữa xuống thấy chừng hai ba mươi độ mà mặt bóng mắt phó bảo biểu đi vô hai quần áo trở lại ra là thế nào phó bảo mới nói tại làm sao có những cái việc mình chỉ cần một phút một giây là mình giải quyết mà không tìm lên bất cứ cái gì nữa mà không làm. Mình ví dụ như cả nhà buổi chiều xong rồi rửa cái chén hết rồi, bây giờ buổi chiều tối uống một ly sữa rửa cái ly sữa nó tốt lên, ăn một cái miếng kem rồi rửa cái chén tốt lên, nó có mất mát gì đâu, chỉ cần 10 giây thôi là đã xong việc rồi, không làm để nó. Mà một người làm được thì 10 người trong nhà làm được, mà rồi còn là một xin chén xong việc được. Rồi cái người người ta rửa sạch sẽ rồi người ta vô cái xin chén mà ta nổi 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 đã hùng được phải không? Rồi bắt đầu từ một cái gì nhỏ đó mình tạo cho người ta cái khẩu ta để nói rồi người ta cũng rửa mà rửa người ta dần dần cái bắt đầu mình nghe rửa cái chén mà uống sạch ủa rồi cái người ta nói tại ai mà những quý vị thấy trong cuộc sống nó cứ người này lay người kia khơi từ cái duyên này nó khởi cái duyên khác rồi cuối cùng chúng ta tạo một cái hoàn cảnh trong gia đình bất an rồi xã hội một cái người mà họ tối á chỉ dụ cái vụ một cái tính chén thôi mà vợ chồng gây lộn sáng ra bắt đầu mặt mày không vui vô trong hàng bắt đầu ảnh hưởng nhân công trong chuyện trong tiền bạc một cái chuyện nhỏ nó từ một cái chén hai cái chén rồi cuối cùng nó lây những cái chuyện quan trọng cho nên thiếu bản tình thì hành động rất là nhận. Bây giờ khoản tỉnh hành động mình trước khi làm rồi còn dạy khoản tỉnh đang đi làm. Ví dụ ha, có nhiều lúc cái gì ví dụ thôi, mình ngồi chơi với bạn chứ mình thao thao nói với một người nào đó, cái bà vợ mình thấy mình hơi đi bắt đầu lăn xăng dỗ cái chân mình ra để mình dừng lại, không nên nói tiếp cái chuyện đó, không nói. Không biết ở đây quý vị tình hợp có gặp cái trường hợp có những cái chuyện mà người kia nói mà mình dừng không kịp, chứ mình giả bộ mình đánh cái người kia hoặc mình đưa câu chuyện khác để đưa cái câu chuyện này mình sang cho nó tắt nguồn liền, bởi vì mình biết rằng cái câu chuyện nó đang diễn biến tới nó hồi lâm liên mà có chuyện. Quý vị thấy thì nó ở trong cuộc sống thường. Có nhiều khi đang ngồi mà bà thấy đang nói chuyện mà bà thấy hình như tình hình căng thẳng là bà giả bộ bà kiếm chuyện khác hoặc hơn để cái gì dừng vì cái người nói đang hăng say nói thiếu phản tỉnh. Mình là cái người ở ngoài nghe mình có cơ hội phản tỉnh rồi mình thấy rằng câu chuyện này không nên tiếp tục hoặc là cái người này không nên nói trước mặt cái người đó. Có một cái ví dụ cái người đó họ sẽ chết, bác sĩ nó họ sắp mất mà người nhà là quyết định không cho người này biết. Ví dụ như đây mình tới là ồ bạn cũng thấy sao cái gia đình nó thì bác sĩ cho em mẹ em ba em còn mấy ngày nữa thôi chị vô chị thăm mà gia đình ta quên dặn chị vô chị bác Trời ơi, con nó có là bố của nó bắt chết. Đó thì mình cái bắt đầu mình cho cái mặt kia bắt chết mình cũng nghe mà hỏi tới ở tới mình bước vô mình nghe xong cái bác hoàng chạy tới mô phật nó nói bạn kia vậy. Tức là mình thấy trong cuộc sống của mình có nhiều khi mình phản tỉnh trước khi làm, nhưng mà nếu như trường hợp mình lỡ quên phản tỉnh trước khi làm trong khi mình làm, mình phải phản tỉnh trong khi mình nói, trong khi mình nghĩ, trong khi mình làm. Có nhiều khi mình quyết định cho ngày mai mình sẽ làm việc đó, nhưng mà tối nay có thời gian suy nghĩ kỹ. Có hai vợ chồng đó quyết định là ngày mai ra ngoài luật sư ký giấy, thì bà phải vợ mới năn nỉ hai vợ chồng tối nay anh má chỉ xin tụi con cho má một món quà là hai con ngồi lại nghe cái bài giảng này của thầy, rồi ngày mai tụi con quyết định sao nó phải tùy mình. Hai vợ chồng nghĩ thôi cũng được, đằng nào mình cũng không có cơ hội nữa rồi, thôi bây giờ mấy tháng nay mình toàn là người tướng rồi, nói chuyện toàn qua thôi, hay vui vui ký giấy gặp chưa, vui gặp luật sư chưa, mà lúc mới quen lúc còn còn nhà anh ơi, rồi mà hẹn đó là hay vui vui làm cái chưa, bắt đầu ngồi xuống nghe xong một bài giảng sáng ngày mai quyết định hấp trở lại thì hạnh phúc vô cùng. Cho nên tôi lại đúng là có nhiều khi trước khi mình làm việc gì mình phải tỉnh, trong khi mình đang làm, trong khi mình đang nói mình cũng phải tỉnh. Nhiều khi mình làm nửa chừng rồi mình dừng còn hơn là mình làm gì. Giống như mình trồng một cái cây xuống rồi mình mới phát hiện rằng đất ở chỗ đó không tốt, mình có quyền đưa cái cây đó ra trồng chỗ khác, đừng có tiếp tục ôm lỡ rồi làm luôn. Một cái việc nhỏ ví dụ như chị ăn chay sáng mùng một gặp quên ăn chay, thấy mấy đứa nhỏ nó chiên đồ ăn sáng ngon quá bốc khoảng mẹ ăn, ăn xong đi tới luôn nhìn cũng lỡ chắc bữa nay làm mà mắt biết nha, trước khi làm quên phản tỉnh, trong khi nhanh phản tỉnh cũng lên dừng mình thấy ngày mùng một ngày rằm má biết ngay thì dừng ngay chỗ đó ăn cha kể từ đi cũng phát hiện còn đằng này thôi lỡ con đưa má luôn ăn ăn phụ cái này không phải quý vị hiểu được cái chỗ đó còn mình có bị như thế này có không à, nhưng mà nếu ai mà lỡ có mà thôi lỡ là để má ăn luôn cái thì phải nhớ là mình thương phát hiện bởi vì một miếng thịt mà mình nhai với ngày ăn chay thì cái ngày nó còn dài hơn nên mình sửa. Một cái ví dụ thứ hai, khi mình đi trên một con đường đường đi càng ngày sau này con đường thì nó càng lạ, nó hình như mình cảm nhận mà nó không đúng đường, mà nếu có khác nữa thì chút nữa thôi, mà khi một khi đã xác định mình đã trong đường rồi thì chúng ta phải làm gì? Phải quay lại thôi chứ không thể nào tiếp tục cùng đi nữa. Trong kinh địa bàn có người đi làm đường kia, đi vào cái chỗ địa này có một vị tri thức thấy sao nắm tay người đó dẫn ra, ô hay người có đạo lực gì mà dám đi vào con đường địa này, dẫn người đã ra khỏi rồi. Lúc từ biệt nhau vị tri thức còn nhắc người phải nhắc nhở người khác chớ đi vào con đường địa này này nữa, nhớ không? Kinh địa bàn có nói điều đó. Như vậy thì người đi không thấy, người khác thấy dẫn ra. Dẫn ra rồi nhớ cho một lời khai thị, đừng có làm nữa. Chữ khai là mình mở cho người ta, chỉ bài cho người ta. Chứ chữ khai thị nó không có cái gì. Dù khi mình nghĩ chữ nó lớn quá, thôi bây giờ mình nghĩ đơn giản, mẹ có thể khai thị cho con, nhưng mà nhiều khi con cũng có thể khai thị cho mẹ, tại vì nhiều lúc mẹ không hiểu được cái chỗ đó, con có thấy xa hiểu không?
Nhiều khi mình mấy cái ơn về cái gì mình cũng giác đó, nguy hiểm lắm.
Cho nên quý vị biết bây giờ người ta bị gạt trên không nhiều lắm. Nó hỏi cô, hỏi anh chị có phải tên đó không?
Dạ.
Thật sự ra là nó đã điền cái ơn trả tiền hết rồi, chỉ cần phần phong và gọi dương mình phần phong giá cho là mình authorize, mình ủy quyền cho cái người kia mất tiền.
Trên phong cái gì lắm,
họ có những chương trình họ nói với mình
cái gì mà người ta gọi tới mà không biết chắc á thì làm ơn thôi. Cho nên trong cuộc sống nhiều khi họ nói là xem thôi, tập xem thôi, chứ có nhiều người họ rất là dễ thương, ai nhờ cái gì cũng nhất mà cuối cùng làm luôn. Giá yes, mà quên phản tỉnh mình làm nổi lắm. Thôi mà ví dụ có nhiều người nói chị, tôi có chuyện nhờ chị mà chị phải hứa cho tôi chị làm nghe không. Nó trời, chị phải nói cho tôi biết chuyện gì, tôi phải coi cho tôi làm được không, tôi muốn nó không. Bây giờ chị phải nói, chị hứa thì tôi mới nhắn nói là dạ. Tôi biết chị hứa tôi, chị tôi nói chết rồi chị hứa tôi làm gì. Mà có nhiều khi người ta nhờ mà người ta nói vậy, phải hứa cho tôi mới nói. Thì mình có phản tỉnh là tôi nói dạ không, tôi phải biết cái điều đó khả năng của tôi có hay không. Mà hoặc là mình nói khác hơn, nếu mà điều đó không hại người, không hại mình thì tôi mới nhắn được. Thì tôi lại cũng bằng bằng dạy đang nghi là cũng giống như mình đang lái xe mà mình đi, mình cảm thấy là cái đường này mới lạ lạ, thôi để ráng chút nữa coi nó có cái gì khả quan không. Mà càng đi lạ rồi phải quay. Quý vị biết từ chùa Trúc Lâm mà vô chùa Tây Thiên nó có 45 phút thôi mà đường rất dễ đi. Có cái cửa đó cả Phật tử đó anh chở một bạn, mà Phật tử ở trong chùa đang chờ. Có quà anh đi, thầy yên tâm, thầy nhắm mắt thầy ngủ đi, để con. Anh đi, con chặt có quà mở mắt ra đến mùa hè cái tấm. Có quà thấy anh thầy dưới không phải lúc, thầy yên tâm, thầy ngủ đi, để con. Đó, mà mình cũng biết được yên tâm, ngủ đi, để con. Một lát, ba tiếng đồng hồ, đi vô trong rừng mà hết xăng. Mất xích hồ, anh cặp hải quân anh bấm, không có xích hồ. Phong bà mô phật. Nên là quý vị thấy đấy, cho nên đó. Rồi có một cái ngày kia, có một vừa rồi đó, có cái bà đó, hai vợ chồng đi tới nhà người con ăn một cái lễ gọi là Thanksgiving. Thì bà má nướng cái bánh pie mà làm bằng trái cái đỏ gọi là bằng gì, thấm chinh pie. Ông chồng lái xe xuống cái đường đi tắt xong lúc xe. Quý vị tiếp tục đi vô cái bụng sình đúng đúng đúng. Cuối cùng ông chồng chết ở cái xe. Bà vợ nhờ vươn ra cái xe đó và sống được ở một cái giữa cái đồng không kiếm được người khác đó, nhờ mấy cái bánh pie. Mà người con thấy cha mẹ hứa với mình đi tới ăn tiệc với mình mà không thấy, cuối cùng đi báo cảnh sát đi tìm cứu được bà và vợ. Sau 45 tiếng hay là 36 tiếng thì ông chồng chìm chết trong cái đống cái bụng sình. Thì bà vợ là nhờ cái bánh pie. Thì Phật Hòa nói trong cuộc sống của mình nhiều khi mình đi rồi mình thấy nó không ổn rồi. Cho nên trong Bồ Tát giới nó nói nếu biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi cũng phạm lỗi. Rồi cái câu đó có nghĩa là lỗi gì? Có nghĩa là chúng ta biết cái chỗ hiểm mà nhưng mà nếu không thành luôn thì chúng ta đâu có tuân thủ. Có mà ví dụ như mình biết cái chỗ đó là cái chỗ nguy hiểm thì ai dạy gì đó có phản tỉnh. Ở trên ở bất cứ thành phố nào cũng có những khu vực rất nguy hiểm. Mình đi đến khu vực đó có thể bị dịch đồ bị thành cung, cho nên mình đi đến chỗ đó phải cẩn thận bớt tại vân vân. Phải thành phố nào cũng có những khu vực thì mình tự đi phải đi. Rồi thì Đức Phật dạy là trước khi làm động rồi sau khi làm động mình phản tỉnh cái điều này nó có thiện hay là không thiện. Đức Phật dạy tiếp thân nghiệp này đang làm, thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này ta còn la, nếu như phản tỉnh, người biết thân nghiệp đang làm bất thiện như vậy là người phải từ bỏ một thân nghiệp như vậy. Nhưng nếu La Hầu La trong khoảng tỉnh, người biết sao thân nghiệp nay ta đang làm không đưa đến thượng hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai thời, thân nghiệp này là thiện nghiệp, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc, thân nghiệp như vậy này La Hầu La nên cần tiếp tục mà làm. Đức Phật dạy á, hồi nãy mà tôi dạy mình cũng vậy, chỉ có ba điều. Bây giờ người mình một là nói, hai là làm, ba là suy nghĩ, và tất cả mọi chính lời nói và hành động của mình từ đâu? Từ cái mình suy nghĩ. Mình mà suy nghĩ sai là mình nói sai, làm sai. Mình suy nghĩ đúng là nói đúng, là như thế thì tôi lại đúng. Quý vị cứ nhớ là đạo Phật dạy cho một cải thiện một con. Bây giờ nếu mà một con người mà ba nghiệp được an tịnh rồi thì có phải hoàn cảnh an tịnh không? Như vậy cái khổ là do mình hàng ngày mình nói đấy. Cho nên cái đạo tràng là gì? Là cái nơi đúng cho mọi người tập hợp lại tốt. Ví dụ như cái ngôi này, nguyên ngày hôm nay cái ngôi này là đạo tràng. Chúng ta đến đây để chúng ta làm thiện nghiệp, nói bằng thiện nghiệp và suy nghĩ bằng thiện nghiệp. Cho nên mình ăn cũng ăn chay, ăn làm thiện, nói cũng làm thiện. Mà chỉ cần mà mỗi người làm thiện như vậy thì tự nhiên bây giờ hiện tại trong kho này có 500 người, 500 a la mà đều làm phúc cho nhau, thế là đạo tràng. Chỗ nào có tu tâm là có đạo tràng, vì chúng ta có đạo tâm và chúng ta nương theo đạo lực của mình. Mỗi người đều có cái lực tu của mình, ai thì mình cũng có thể. Cho nên chỉ cần chúng ta có được cái sự phản tỉnh hành động, lời nói chí thiện, bản thân mình tự hoàn thiện, tự đạo gia đình mình từ từ và sẽ hoàn thiện. Bởi vì cái hoàn cảnh là do tác nhân, con người mình tạo nên hoàn cảnh. Nếu như cái gia đình đó mà vui vẻ hạnh phúc, mình vô mình cảm nhận được cái năng lượng hạnh phúc. Nhưng mà nếu gia đình đó luôn luôn gây gỗ, mình vô mình cũng cảm nhận được cái năng lượng của sự sân hận. Bây giờ các bạn cũng cần chút một người mà sống nhẹ nhàng, nó có hiện lên cái nhìn cho thanh tướng. Có chứ, người mà cái câu có cái mẫu bỏ nó hiện lên cái tướng, đặc nhất là cái tướng này. Cái người mà nhẹ nhàng nó từ ánh mắt, lời nói, hành động rất là nhẹ nhàng, vì người này có sự tỉnh. Sự tỉnh lặng là gì? Chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng tỉnh lặng, vì đâu chúng ta có được cái đó. Khi mà có chúng ta có cái gì hoang cả, hãy từ từ. Có nhiều khi người mình phản ứng lẹ rồi có cơ hội cho mình phản. Không phải thấy nhiều khi mình cố gắng vui che lấn lên để được đi trước, nhưng mà tôi quý vị trước ai đúng không? Trước hai người, nhưng mà cuối cùng phải đứng sau chục người. Mình nghĩ mình tới trước, mà cuộc đời này mình trước có người trước hơn, không ai trước hết trơn. Nhưng mà chỉ cần một người khác, cái người mà mình thấy trước mắt mình đứng trước là người phải đi chợ tới tiền, thấy cái bà kia mắc sửa tối thì nhanh tới trước, đứng trước bà cầu hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần trước được người thôi là hạnh phúc dữ lắm. Trời ơi, nhiều khi hả, nghe một sát bên nè, mua cái bắp cải đồng 10 xem, mà chỉ cần nghe cuốc gốc cây số là kia bắp cải có 99 xem thôi, đổ xăng chạy tới đó mua một cái bắp cải 99 xem và ra quý ở vui luôn. Trời ơi, vậy nghe cái gì cũng không sát bên tầm mốt của con mua chạy con đi mua 99 xem mà mình quên. Mình phải tốn bao nhiêu tiền xăng và công sức, thậm chí tới chỗ đó, cái chỗ nào rẻ đâu có phải chỗ chạy đậu xe, đi 5 vòng, 7 vòng, 10 vòng. Trời ơi, không, hình như hết đậu xăng, vô mua được cái bắp cải chính, trời mừng vô cùng. quý vị thấy trong cuộc sống của mình là cứ nghĩ cả cứ nhắc cả cái chuyện nó hà lâm cộng năm chục năm bố thí nha, mà bà bán hàng hơn 10 cent và ba là bà đừng có ông nhanh luôn nha. Nhưng mà bước này cũng có thấy được nhà của cha vô phật tâm như lòng cho, tại vì mình sẵn sàng đóng một vai làm cái người bố thí nhưng mà không chấp nhận đóng một cái vai để cho ai được nghe. Nhiều khi trong cuộc sống của mình, nhiều lúc quý vị cứ thấy mình thích người vậy, cầm một xôi ăn, trong khi cầm một xôi để vô miệng xôi sạch xôi ngon, mà cuộc xôi vừa xong này phải ai xin lỗi tay hơn cuộc xôi thì nói cầm cuộc xôi để tiền ăn mà nói sạch, mà vừa cuộc xôi vừa qua khỏi miệng chính là tay hơn rồi. Thấy không? Cuộc xôi này, nhưng mà nếu mà mình cầm thì tiếp tục cầm cuộc xôi thì nhiều khi cuộc sống của mình cứ lăn nhăn nhẹ rồi mình tự mình thấy mình thích cười với con người của mình mà. Mà thích cười như vậy cũng nghĩa là mình buông trôi thả lỏng, mà để rồi mình nhìn lại mình thấy mình phải sống sao. Cái chuyện hà lầm nhất là mỗi chuyện mỗi ngày, từ cái ly cái chén thôi nhé. Nhiều khi khổ lắm, mình vô chùa giác dài của chùa mình mang dùng tứ tung hết, mà còn giác dài của mình giống muốn chết sao nó mất. Vô chùa sợ mất dài giác dùng trên cấp giấu hết đầu này cái giấu đầu kia, mà giác chùa là bỏ phá là ai dọn làm thì làm lại đồ chùa. Cho nên mình thấy là nhiều khi mới quay chứ đứng thấy giác của chùa là dùng hai đôi bốn sao mình mặc dép của mình tới nên bắt đầu kiếm coi chỗ nào góc cạnh mình cất nhét vô cho kịp. Thật sự ra có bà đúng mà thấy có bà không có nói gì mà cũng chẳng cười chê, nhưng mà tự động mình sẽ thấy rằng bởi vậy con người mình tu đó tu nghe cái gì và tự nói chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta bao bọc cái bản thân của mình là cái ngã và những cái buộc về của mình là ngã sạch nhiều. Mà hãy mà chúng ta đúng con người mà còn cái ta thì mình còn chiến thắng. Tại vì có bao giờ chịu nhìn dù là hai vợ chồng, và nhiều khi ông vừa cũng tính câu thì chị nó mới yên, hoặc là bà cũng tính câu thì chị nó mới yên, chứ còn bà tiếp tục bà nói bà trận đấu tiếp cho cái lý của bà thì thế nào cũng chịu. Rồi cuối cùng môn đạt có văn tài ai cũng con cháu trong nhà đó. Cho nên phải thật có ngoại tình, tức là mình giống như có cái gương mình soi. Thì ở đây cái gương không phải để soi mặt, mà cái gương dụng cụ đó là soi phản tình. Cái tác dụng của nó là để chỉnh và thân mình được chỉnh thì hoàn cảnh sẽ được chỉnh. Và từ đây chúng con người của chúng ta sống vui vẻ hay không, bước vô không khí quý vị thấy thôi tôi đi về không khí cũng vui, tôi thích quá không khí quá vui. Như vậy quý vị cái không khí có nghĩa là hoàn cảnh gì, mà hoàn cảnh này là do đâu, do mỗi con người chúng ta đến đây đến cái nơi đó và cái cách sống của mình nó tạo nên một hoàn cảnh. Như vậy thì đạo Phật mục đích là để chỉ cho chúng ta cái gì, từ bỏ hoặc là chỉnh đổi thân huyền ý. Đừng có làm đạo Phật thờ lại cúng kính mang tính những cái đó có, mà chỉ là những cái bề ngoài, cái hình thức để dẫn một người mới bắt đầu bằng. Hay thậm chí nói khác hơn là tôn giáo là phải có nghi lễ và giáo lý. Và giáo lý của đạo Phật là dạy cho chúng ta hành động để mang đến kết quả. Nói là đúng bốn chữ là giáo lý hạnh quả, còn nói gọn để quý vị dễ nhớ là giáo là giáo lý chỉ cho mình là dạy, giống như dạy thuyết của giáo lý. Mà lý là gì đây, có dạy thì dạy là tâm là giáo, mà nếu chúng ta có tác hành động là hạnh thì nhất định sẽ có kết quả, chứ không có nói chuyện gì. Không bao giờ đâu mà chỉ nói là quý vị đừng cần làm gì hết, chỉ cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật cầu an không giờ có chuyện đó luôn nha. Kiếm cầu Nam Mô như là Phật là có ăn, Phật một ngồi đó đưa gì xôi gì bánh lên, mình niệm Nam Mô như là Phật, mình hiểu được sáu nghĩa, cái nghĩa của chữ Nam Mô như là Phật, chúng ta ứng dụng chữ Nam Mô như là Phật trong cuộc sống, hiểu được như vậy thì chúng ta không hiểu lầm. Đạo Phật là một ly nước lạnh, tuy mình uống trà, uống cà phê, uống tất cả các nước lạnh, nhưng không nước nào qua chai nước lạnh. Và nước lạnh có thể pha tất cả thứ nước khác, nhưng mà cuối cùng trong tay của chúng ta vẫn cần nước lạnh nhiều hơn các thứ. Chúng ta hiểu đạo Phật một cách trong sáng thì chúng ta là một Phật tử trong sáng, sống cuộc đời trong sáng qua ba nghiệp thân, miệng, ý. Bởi vì chúng ta có phản tỉnh trước khi làm, phản tỉnh trong khi làm và phản tỉnh sau khi làm. Ví dụ như vô minh, chúng ta có thể làm một điều gì đó không đúng, sau khi kết quả sai rồi thì chúng ta không làm. Quý vị thấy không? Thì tội từ tâm khởi, thì sao? Đến tâm sáng, tâm được tỉnh rồi, tội đi tiêu, tội tiêu tâm tỉnh, phải điều không? Thế nào? Khi nào mình còn nhớ tới nó thì cái tâm mình còn cứ vướng mắc nó hoài, thì mình với họ cứ tạo nghiệp mãi, cho nên tâm chưa tỉnh thì tội nó còn. Một khi mình buông nó ra được một cách rung rồi, yên thân cùng. Vừa rồi có bà đi giảng ở Châu, đi năm tuần lễ. Bữa đó là cái bài của bác sĩ, khát nước quá chừng mà ngồi mơ mơ màng màng chờ cái cô đến chiêu đại viên đẩy cái xe tới để mà được ly nước uống. Cậu đẩy ngang cái bác hoài giơ tay lên cho tôi một ly nước nha. Cổ nói ba rô, ba euro, tức là ba rô, ba đồng tiền. Trong khi mà nằm mơ mơ màng màng mà trời ơi cái đầu là lấy nước cam, lấy nước cam. Tới hồi nói ba đồng lấy nước cam rồi có bằng cái that's fine. Gọi luôn, nhắm mắt ngủ ngon lành. Lúc đó ra nước cam có lời hỏi cái đầu tức khắc luôn. Ồ, bây giờ mình hiểu thế nào là tội tiêu tâm tịnh chứ tịnh. Tội tiêu là khi mình còn hướng một người làm khổ mình, mặc dù cái miệng mình phải bỏ trong cái này chứ còn phải đau chứ còn, mà gặp người đó là mình có cơ. Vậy là tội, tội chưa có tiêu, tâm chưa có tịnh. Có một ví dụ cái chuyện này, ví dụ cái chuyện mua cái bình hoa đó mà người đó nói hai trăm đồng bắt qua một mùa bỏ đi mặc cái bình hoa không còn vướng mắc gì trong đầu, nhưng mà nếu không hỏi giá, không biết giá nó mắc về của tiếng ngoài, trời ơi tôi tiếc quá, tôi mở bình hoa bỏ nó nặng cái lòng. Một khi biết cái bình hoa đó giá cả không mua nổi rồi, buông nó ra rồi là hoa tiêu tâm. Hiểu được chỗ đó không? Cho nên khi mà mình hiểu được chỗ đó rồi thì cái chỗ là tội tiêu tâm tịnh không có nghĩa là mình tâm mà tịnh, nghĩa là mình khuất tội, tội gì mình làm mà không sạch, không phải. Những cái tội mình muốn mang, mình muốn làm được, nó dứt khỏi cái tội. Nhưng mà những cái gì của quá khứ mình làm, mình vẫn trả, vẫn nên, nhưng mà không khổ. Còn từ đó về sau cái đầu mình sạch sẽ. Ví dụ như một đứa con nó nặng mình buồn nó hoài, nhưng mà một bữa nào đó nó tới nó xin lỗi mình rồi, chấp nhận là xin lỗi mình, hết buồn con rồi, đứa con nó mới rời khỏi cái tâm, cái lòng mình nhẹ rồi, tội tiêu đi tâm mình hãy tiêu không. Tại vì khi mình còn cái gì trong lòng, nghĩa là cái đó với mình nó tương đương, cứ nghe nói tới mình nhận nói tới mình. Cho nên cái điều kia nhắc tới tôi còn giận, nhắc tới tôi còn buồn, mặc dù thế này cái gì bắt đầu định chất thể con nghĩa là buồn, và con là mà buông nó ra rồi là khỏe. Thì có vài ví dụ như hồi nãy cái gì cái chai nước cam, hay là cái chuyện gì mình muốn làm mà mình chưa biết gì đó, mình cứ muốn hoài muốn làm cái đó, bây giờ mình biết rõ là buồn. Cho nên là chúng nhớ nghe, phản tỉnh trước khi làm, phản tỉnh trong khi làm, phản tỉnh sau khi làm, phản tỉnh trước khi nói,
trong khi nói, sau khi nói, phản tỉnh trước khi nghĩ, trong khi đang nghĩ và sau khi mình đã dùng. Hồi nãy hoặc một dạy đầy đủ lắm. Cho nên là nếu mà mình ba nghiệp lắng tâm tình thì chúng ta sẽ tiếp nhận những cái đó một cách trong sáng và rất là đẹp. Như là trong lễ nghi, trước khi nghi đi, quý vị cần phải sắp hối cho ba nghiệp tâm tình. Như trước khi được nước thì cần phải rửa cái ly nước đó cho nó sạch. Thôi thì bây giờ chúng ta hết giờ nói cũng phải phản tình.